This is KBDT from Highland Park, Texas.
Vâng, Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Sau đây, kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Vâng, từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Sau vacation về rồi, hôm nay anh em mình lại có cơ hội để làm việc với nhau. Không biết là anh có khỏe không?
Ừ, khỏe, sao đi chơi vậy, vui không?
Dạ thưa, thì đi vacation thì cũng vui vui đó anh, nhưng mà cũng nhớ thính giả quá, phải về gấp gấp. Dạ vâng, ở Houston có gì lạ không anh?
Cũng bình thường thôi cô, cũng mưa gió thì cũng điều hòa.
Coi như là cái cơn nóng nó mấy tuần trước nữa, anh em mình cứ nói là vẫn nóng khi mà mùa thu, thì bây giờ nó bắt đầu nó hơi se se lạnh rồi phải không anh?
Đúng rồi cô, giờ có vẻ thu sáng thì có vẻ thu rồi đó.
Dạ vâng, dạ vâng. Và bây giờ thì Hành Dung và anh Minh sẽ gửi đến cho quý vị những cái bản tin thế giới trong tuần qua ha. Và thưa anh, thì đại hội lần 20 của Đảng Cộng sản Trung Cộng đó bế mạc ngày 23 tháng 10 vừa qua, Tập Cận Bình coi như đã tập trung quyền lực trong tay và hầu như là phe đối lập trong đảng bị triệt tiêu luôn. Như vậy thì Tập Cận Bình có thể dễ dàng lèo lái mọi chính sách đối ngoại cũng như là đối nội theo ý mình. Anh nghĩ là Tập Cận Bình có thành công đưa đất nước thăng tiến hay không thưa anh?
Đối với anh,
dạ,
thì anh nghĩ ra thăng tiến là khó chứ không phải anh. Mà việc mà nếu rồi nói rằng là để bảo đảm địa vị của Tập Cận Bình thì có thể là được, nhưng mà nói là đưa thăng tiến thì anh nghĩ đó đừng muôn vàn khó khăn đường nghe là trước mắt.
Dạ.
Thì cũng như cô nói là coi như là nó tiệt tiêu tất cả phần đối lập đó.
Dạ.
Là mỗi cô nhớ thường thường, mặc dầu trong cái đảng cộng sản Trung Cộng thì mặc dầu nó là cái đảng độc tài, nhưng mà trong đảng đó nó thì nó có tiếng nói bất chấp nhận tiếng nói bất đồng, thì trong phần lãnh đạo để mà nó cân bằng cái quyền lực để mà đưa đến cái đường hướng nó phù hợp hơn, thay vì cái thời độc tài như Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông là gần như gần như không có tiếng nói bất đồng đó, nên là mấy người nào mà nghi kỵ là có thể là bị triệt tiêu ngay. Thì sau đó thì Tập Cận Bình lên thì ấn định cho cái thấy rõ rằng là một người mà nắm lâu quyền lực có thể đưa đến cái nguy hại cho đất nước, thì ấn định chỉ một ông tổng bí thư người lãnh đạo chỉ 2 năm tối đa, cũng giống như các quốc gia tự do vậy đó, thì chỉ có 2 năm thôi, ủa 2 nhiệm kỳ, chỉ có 2 nhiệm kỳ thôi. Thì mà cái ngày này thì ông này ông phá vỡ tất cả những cái thời mà Tập Bình đặt Đặng Tiểu Bình đặt ra, thành thử đó đó là một cái điểm mà giờ ông tập trung quyền lực giống như cái thời Mao Trạch Đông. Thì như cô nói thì như cái trong cái ủy ban chấp hành trung ương có 205 vậy, thì có tên thủ không có tên của thủ tướng Lý Khắc Cường, và cũng như chủ tịch quốc vụ viện Uông Dương là người mà thân cận với Hồ Cẩm Đào. Thì trong ủy ban thường vụ chính trị khóa mới chỉ có 3 thành viên, và khóa 19 đã được cử là Tập Cận Bình, Dương Hữu Ninh và Tiểu Lạc Tế, rồi 4 gương mặt mới tham gia vào ủy ban thường vụ chính trị có Lý Cường, Thái Kỳ, Đinh Tiết và Lý Hy. Thì đó là những người mà thân cận của Tập Cận Bình. Thì ở phần ban bí thư thì có 7 người là Thái Kỳ, Trần Văn Thanh, Thạch Thái Phong, Lưu Kim Quốc, Lý Khánh Kiệt, Dương Tiểu Đồng, Lý Thứ Lỗi, là những người đều là do cái Tập Cẩm Bình đưa lên. Đó là những cái thì trước đây một thập niên thì Tập Cẩm Bình mà khi mà chuẩn bị mà lãnh đạo đảng Trung Quốc á, thì nhiều người Trung Quốc lúc có kỳ vọng rằng Tập Cận Bình sẽ làm cho đất nước họ được cởi mở và công bằng và thịnh vượng hơn. Họ tin tưởng vậy đó. Thì lúc đó Tập Cận Bình là tạo cái hình ảnh mình khiêm tốn, cũng như là cái buổi họp báo đầu tiên với tư cách nhà lãnh đạo của Trung Cộng. Ông bắt đầu phát biểu với một cái nụ cười rụt rè và còn có thậm chí đưa ra nửa lời xin lỗi để cho các nhà báo phải chờ đợi, thì cũng như là đưa ra những hình ảnh mà ông đứng xếp hàng chờ để trả tiền ăn bữa trưa với cái món bún hấp mà ông mua tại một chủ nhà hàng bán lẻ. Thì nhiều người Trung Quốc gọi ông là Xi Dada hoặc là chú Xi, thì tất nhiên là có một sự thân cận như vậy đó. Nhưng mà từ ngày lên đó thì giờ người ta thấy ông giống như là một cái hoàng đế, thấy không? Nó yeah. không còn nó có một sự gần gũi mà sự xa lắm, là không sự nguy hiểm. Thì tại cái đại hội đảng vừa kết thúc và cuối tuần trước đó, thì ông đã đảm bảo một cái nhiệm kỳ thứ ba đột phá và đưa vào ban lãnh đạo của đảng những người mà trung thành với ông. Thì một học giả tin rằng ông tạo một nhà nước độc tài toàn trị, không chấp nhận tiếng nói bất đồng trong nội bộ đảng. Nhưng khi mà trong nội bộ đảng lãnh đạo không có tiếng nói trái chiều thì càng đưa đến những chính sách độc đoán sai lầm không thể sửa đổi được, như dưới thời của Mao Trạch Đông và của thời Bế Môn Tất Cản, đưa đất nước Tàu vào lạc hậu và chậm tiến. Nước Tàu là vươn lên như ngày nay là nhờ thời Đặng Tiểu Bình với chính sách cởi mở, giao tiếp Hoa Kỳ với thế giới Tây Phương, với câu mà lúc đó người ta thường nhắc đến là ông nói không cần biết mèo trắng hay mèo đen, miễn là con mèo nào bắt được chuột thôi. Thì cái có nghĩa là cái chủ thuyết kinh tế tập trung và thị trường nó không quan trọng. Kinh tế thị trường không quan trọng, miễn là chủ thuyết nào mà làm cho nền kinh tế phát triển, thì do đó lúc đó đó ông mới cách chiến và lời tuyên bố này đó, là lúc đó là khi mà ông còn là một cái vai trò phó, ông thăm viếng Hoa Kỳ lúc đó thời tổng thống Carter, nghe câu em
yeah.
thì trở về ông mới tuyên bố cái lời nói đó, thì bắt đầu là ông mới để giao tiếp với Hoa Kỳ và mở ra đi kinh tế thị trường, mà nhờ vậy mà cái Trung Cộng đã phát triển như đến ngày hôm nay. Và nối tiếp theo đó Giàn Trạch Dân rồi Hồ Cẩm Đào, những người đó là nhất là để mà giao tiếp mở rộng cái thị trường ra, và họ luôn luôn họ lắng nghe những cái tiếng nói, những yêu cầu của thế giới Tây Phương là muốn có tự do, dân chủ, có nhân quyền. Thành lúc đó họ bắt đầu cởi mở để mà có cái thị trường, cũng như họ mở cửa thị trường để cho những giới đầu tư Hoa Kỳ và bên Âu Châu vào đầu tư Hoa Kỳ. Nhờ vậy mà đất kinh tế nó bộc phá lên. Thì tới khi mà Tập Cận Bình lên này, giờ cái tham vọng quá lớn thì muốn đi tắt, nên không có tôn trọng các quy tắc giao thương trên thị trường, khiến cho Hoa Kỳ và Âu Châu càng tinh đà xa lánh cái thị trường Trung Cộng. Bởi vì nhất là sau khi cái vụ Covid đó,
yeah.
thì họ bắt dẹt chẳng hạn, giống như tưởng bao nhiêu cái thị trường thuốc men lúc đó mà mấy cái công ty Big Pharmacy đó đã yeah. đầu tư vào đó, mà đầu tư vào Hoa Kỳ để việc nhân công rẻ, nhiên liệu rẻ. Nhưng mà khi Covid rồi đó là họ có thấy rõ rằng là cái thị trường thuốc men, những y tế đó đang bị Trung Cộng bất dẹt là không về. Chẳng hạn giống cả ngay cái khẩu trang mà công ty làm đó cũng tạo như cái khi khan hiếm ở trong quốc gia tình thế giới. Đó là cái điểm mà họ thấy rõ rằng là sự nguy hiểm của Trung Cộng, cũng như là cái lối mà hung hăng, một con đường, một vành đai này kia đại khái tiến mở ra để thương mại, nhưng mà chuyện thật ra họ muốn bóp chẹt những nước nào mà lại thuộc vào vấn đề đó,
yeah.
đưa đến cả thế giới là thấy rõ rằng cái tham vọng Trung Cộng là muốn là xâm lấn, cũng như bởi vì đối với Hoa Kỳ đó là khi họ mở rộng ra đó là để mở rộng cái thị trường và họ giúp đỡ những quốc gia nằm trong đó, thì tôi thấy lại Trung Cộng tới đó lợi dụng để mà thu gom tài nguyên của quốc gia đem về cho đất nước mình hơn là để giúp cho xây dựng cơ sở hạ tầng, thì từ chỗ đó nhiều quốc gia rất là lo ngại. Thì cái chính và tỉ như là cái thì lúc mà Hoa Kỳ đã giúp cho họ gia nhập vào cái Hiệp hội Thương mại Thế giới là TWO đó, thì đáng lẽ là mọi người là đều buôn bán cái sự công bằng giao quán, nghe không?
Yeah.
Thì trong khi đó thì Trung Cộng chỉ lợi dụng mọi đó mà để mà họ làm giàu lên, để chỉ bán rẻ, họ lợi dụng từ thứ ra có nhiều cái vấn đề đó đưa đến, thì thấy rõ rằng là cái chính sách mà mở mở cửa toàn cầu của thời mà Clinton đó là đã sai lầm. Vậy thì Trung Cộng nó không, họ nghĩ rằng khi mở cửa vậy đó thì Trung Cộng sẽ cởi mở hơn, sẽ biết cái sự văn minh của thế giới do thế nào để mà họ áp dụng cho dân tộc của họ để tiến xa hơn. Nhưng mà trái lại thì lúc đó đó họ chỉ cố làm giàu chính phủ để mà còn bóp chẹt cái chuyện sống của người dân nhiều hơn, chứ không phải để cho nó chỉ cho một cái thiểu số cầm quyền. Nó tới 1.4 tỷ người dân nó chỉ có khoảng chừng 200 triệu, thấy không? 200 triệu là người mà hưởng được cái chữ 2 tỷ người đó, 200 tỷ người là chỉ 200 triệu là chỉ hưởng được cái chuyện phát triển kinh tế rồi thôi, và vẫn nắm quyền lực trong tay dân tộc đảng cộng sản. Thì đó là những cái mà họ nhìn thấy. Thì tới ngày hôm nay đó thì họ thấy rõ rằng với chính sách độc tài khắc nghiệt mà không chấp nhận tiếng nói bất đồng người trong nước, khi mà của Tập Cận Bình muốn áp dụng này đó, thì nếu cái nhìn của anh thì anh thấy nó càng đưa lên chuyện khó khăn hơn. Bởi vì khi mà một đất nước có tự do đó, để cho có sự sáng kiến, chứ gì giờ mọi nó vượt văn hóa kỹ thuật thì đứng hình chế độ độc tài mà thời Mao Trạch Đông cô thấy đó, thì một cái đất nước nào có nhiều tài nguyên và nhân lực khoáng chất, nhưng mà họ lúc đó Trung Cộng là một quốc gia nghèo và chậm tiến trên mọi lĩnh vực, thì chỉ được vực dậy là nhờ chính sách cởi mở mà vào Hoa Kỳ cũng coi cởi mở vào thời Đặng Tiểu Bình, cũng như là Hoa Kỳ đã coi Trung Cộng là một đồng minh, nhất là trong thời gian chiến tranh lạnh đó, thành thử là họ mới giúp đỡ. Thì khi mà đáng lẽ là phải cộng tác với Hoa Kỳ thì trở về cạnh tranh và coi như Hoa Kỳ là đối thủ chứ còn không phải nữa. Thì đó là những cái điều mà tới ngày hôm nay mà nhiều cái quốc gia đã thay đổi, rồi nhất cái thời tổng thống Trump đã trình nhìn là đánh cái tiếng trống lên để cho cái dư luận Hoa Kỳ cũng như là thế giới nhìn thấy cái tham vọng và cái sự mà cái lòng mà không có kết thẳng của bên đảng cộng sản Trung Quốc ấy, thì do đó mà thay đổi một chính sách chỉ bao giây. Thì với cái sự hung hăng của Tập Cận Bình này đó thì khiến cho và nhất là vấn đề Đài Loan thì Hoa Kỳ và đồng minh đã chuẩn bị một cái kịch bản đối phó vấn đề đó. Thì anh thấy cái chuyện mà họ tiến hơn anh họ tiến thì giờ cả Hoa Kỳ và thế giới đang tìm cách để mà bao vây trận đứng, chẳng hạn giống như cái ngày mà 30, tất nhiên là ngày hôm qua đó ha, là vừa qua là Hoa Kỳ đã triển khai máy bay ném bom hạt nhân B-52 đến Australia tại căn cứ không quân Tinda nằm trên cái thành phố Darwin có miền cực bắc của Úc, trong bối cảnh mà để gia tăng căng thẳng với Trung Cộng. Thì đó, do đó mà thấy bây giờ tất cả gần như là chuẩn bị để chứ biến tình đấu phó với cái cuộc chiến tranh có thể xảy ra Trung Cộng bất lúc nào. Cũng như là ngoài ra Tổng thống Marcos Junior của Philippines cũng có thể mời Hoa Kỳ tái thiết lập lại căn cứ quân sự ở vịnh Philippines. Thì như thế, thời cha của ông là cố tổng thống Ferdinand Marcos. Đó là những điều mà anh thấy cái khi mà Tập Cận Bình nhiệm kỳ thứ ba này thì gần như là cái thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Họ đã chuẩn bị để đối phó với Trung Cộng. Rồi chẳng hạn như mà cái vụ mà tăng cường mà chiến lược mà ở vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đó, thì Hoa Kỳ đã nhận cái năng lực là chống lại cái cộng sản Trung Quốc, và cũng như là về vấn đề Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines và Guam. Đó là nơi đây chắc chắn là sẽ tăng cường hiện diện của Hoa Kỳ và thế chiến lược này đó. Cũng như anh biết là Nhật Bản họ cũng đưa cái những quả tiễn mà tầm trung, tầm xa ở tới cái Shikakyu, là cái tiễn mà Trung Cộng gọi là điếu ngư đó, là để đưa đến nó sẵn sàng để mà bao vây Trung Cộng nếu cuộc chiến xảy ra. Đó là những điều thành thử ra anh hỏi về Tập mình có thể với chính sách vậy đó có thể tiến không, thì anh nghĩ là không, chắc không tiến nổi đâu với chuẩn bị của thế giới bao quanh.
Đã nhắm
ngoài ra thì anh thấy trong nội bộ là họ cũng sẽ chống đối ngầm, nhưng là cái thế lực mà bị đẩy ra đó thì thế lực của Giang Bình Dân và Hồ Công Đào đó thì mặc dầu họ về cái thế yếu không nói gì, nhưng mà cái chống trọng ngấm ngầm thì có thế họ lên bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho cái nội bộ Trung Cộng rối loạn lên, trong mà khi mà có thế giới mà cuộc chiến tan ra chưa chắc gì cái đảng Cộng sản còn tồn tại.
Dạ, dạ vâng. Thì phải nói rằng là ông Tập Cận Bình này, ông đã hai nhiệm kỳ rồi, bây giờ ông cũng còn tham quyền cố vị quá đi, cũng còn thêm một cái lần thứ ba nữa đã làm cho cái thế giới này nó cũng đang biến chuyển. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thì anh nghĩ gì về Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến viếng thăm Trung Cộng sau khi mà Tập Cận Bình được tín nhiệm tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba, thì có phải chăng là ông Nguyễn Phú Trọng muốn rập khuôn theo Tập Cận Bình trong cái việc tái cấu trúc cơ cấu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam theo mô thức của Tập Cận Bình không ạ? À? Xin anh cho lời bình luận về cái vấn đề này đi thưa anh.
Thì bởi vì anh thấy cái vấn đề mà người ta nói ông này là được mời đầu tiên, nhưng mà sự thật ra trong cái điểm danh mà chúc mừng của ông Phú Trọng gửi cho Tập Cận Bình á, thì nói đi câu nói đại khái như tôi mong muốn sớm được gặp lại đồng chí để chúng ta cùng nhau đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn là tin nữa để tin cậy về chính trị, để đề ra những định hướng lớn trong tương lai để phát triển tốt đẹp quan hệ của hai nước. Cô thấy không, cái này là xin gặp chứ không phải được mời nghe con. Đó, nó thành thử ra như vậy đó. Thì giờ được cái cô có hỏi là Tập Cận Bình của Nguyễn Phú Trọng có muốn là có thể là đứng trước tập khuôn với Tập Cận Bình không, thì chắc chắn là tâm bụng muốn, nhưng mà với cái thể chế của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Nguyễn Phú Trọng không thể làm được. Thì nội cái thấy đáng lẽ là Nguyễn Phú Trọng đã xuống rồi, là lúc đó muốn giao lại cho cái người kế nhiệm là Dương Đình Huệ, là cái người đó, nhưng mà bên chính trị bộ của Ban Chấp hành Trung ương họ không đồng ý, không làm được. Thì do đó Nguyễn Phú Trọng phải ở lại cái nhiệm kỳ, chứ cô nhớ lúc lên nó hứa là trong vòng 1 năm 2 năm là xuống, cô nhớ không?
Dạ đúng ạ.
Nó năm xuống, nhưng mà muốn xuống để trao lại cho người đó, mà những chính cái trong của nội bộ đó thì thấy cái đó Dương Đình Huệ đó là không có phù hợp, và cũng như là cái gần như là cái người này thân Trung Cộng nhiều, nghe không? Thành thử ra nó không làm được. Thành thử ra giàu cho Nguyễn Phú Trọng muốn theo cái kịch bản của Tập Bình là không đủ cái khả năng và không đủ cái thế lực để mà thực hiện gì tại đó. Thì nhưng mà giờ hỏi với cái khi mà Nguyễn Phú Trọng này đó đi theo cái mô phức đó, thì có nhiều trong có mừng mình luận thế này đó, nhiều người cho rằng đó là chữ khôn ngoan khéo léo, nhưng mà đối với anh đó, nếu mà nói rằng để muốn đi như là tuyên bố đi với Tập Bình đi Trung Cộng đó là một cái chuyện dại dột chứ không phải là chuyện ngôn ngoan. Còn nếu nói rằng đây qua để xã giao, để mà quân bình, thấy không, để mà khỏi có bên kia lấn ép khó khăn thì đúng hơn. Mà nếu mà thái quá vậy đây thì chắc chắn cái giới bao vây của Trung Cộng mà hiện nay của cái thế giới tự do đó, thì trong tương lai Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Là bởi vì thật sự mà khi mà ban giao vấn đề lãnh vực kinh tế thôi, chứ đừng nói vấn đề quân sự thì thế nào đó, là khi mà lâu lâu bên kia bắt ép, là chẳng hạn cô nhớ thì cái dịp Tết mà cái hàng ngàn chiếc xe hàng chở tới biên giới nó chặn ra, nó không cho qua để cho phải hư thối vào bữa, thấy không? Thì kinh tế nó bóp nghẹt hết rồi, nó buông hễ mà không thỏa mãn nó cái gì là nó bóp nghẹt chết. Thành ra nếu mà chỉ dựa vào con đường đó thì Việt Nam chỉ lụng bại thôi. Thì đáng lẽ đó phải tìm cách thoát tung trong cái dịp đó, là đi cái tìm cái thị trường khác, dựa đi nơi khác. Và với cái tình qua cái cuộc chiến tranh của Nga với Ukraine thì thấy rõ rằng là cái thế lực quân sự của bên cái thế bên Nga thì là đã tệ hại là so với Hoa Kỳ cũng như mà bên có NATO thì đã quá yếu kém. Thì mà Trung Cộng lúc cái võ khí đó là cũng lệ thuộc vào Nga rất nhiều, thì cái kỹ thuật nó cũng, nếu mà cuộc chiến xảy ra thì chắc là nó cũng còn tàn tạ hơn Nga hơn nữa. Cũng tỷ như cái thế mà giờ mà Tập Cận Bình chủ trương là giờ là để mà tìm cái thị trường nội địa, là giống như cái thời Mao Trạch Đông, thì chỉ càng làm cho nền kinh tế nó suy thoái hơn nữa. Thành thử ra mà nếu mà Cộng sản Việt Nam chỉ muốn dựa vào Trung Cộng thì đó là chỗ dựa dại dột. Thành thử ra có người mà người ta có nhiều người họ nói để đi đó là khôn ngoan, nhưng mà đối với anh cái chuyện đó là không phải là chuyện ngôn ngoan.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn anh đã cho biết những cái điều bình luận về cái sự bình luận về cái vấn đề như vậy. Và bây giờ thôi, bây giờ mình đừng có nói tới cái vụ Á Châu nữa, mình trở về cái nước Mỹ mình đi anh. Thì thưa anh là cái phe tả phản ứng như thế nào khi mà nhà tỷ phú Elon Musk đó hoàn tất thủ tục mua lại công ty truyền thông cực tả Twitter? Thì cũng phe hữu phản ứng như thế nào đối với hệ thống truyền thông cánh tả kể từ cái cuộc bầu cử năm 2020 đó mà họ cố che đậy những sai trái của đảng Dân Chủ? Theo Hạnh Dung được biết là nhà tỷ phú Mark Zuckerberg, chủ nhân Facebook, trong cuộc cá bầu năm 2020 đã tung ra là gần nửa tỷ Mỹ Kim giúp cho đảng Dân Chủ tại các tiểu bang chiến trường mua phiếu và chính sách bịt miệng phe bảo thủ và trận đứng quảng cáo của ứng viên đảng Cộng Hòa, nên nó sau này bị kiện thưa và bị người sử dụng tẩy chay, phải không anh?
Yeah. Đúng rồi, thì cô nhớ là sau cái đó thì có chiều khiếu nại thì cũng bắt tôi cho nhưng là giám đốc của Twitter và của cái ông Zuckerberg này là của Facebook lên để mà điều trần tại quốc hội, thì họ nói họ chối không có vậy, bởi vì có cái chuyện điều đó. Và cũng như chỉ ra cuộc điều tra thì rồi đó thì có nhiều cái vấn đề nó đặt ra, thấy bởi vì coi như là mà ông nó đã vi phạm kỷ luật bầu cử, cũng tỷ như coi như tuần rồi đây là ở một cái tòa án ở tiểu bang Washington State đó là phạt cái công ty cho ông này là tới 25 triệu Mỹ Kim là vi phạm về cái luật bầu cử đó, là bởi vì có thể là có những cái quảng cáo của đảng Cộng Hòa thì là giới hạn và chặn đứng, còn đưa vào đảng Dân Chủ thì đó có là không công bình trên cái lĩnh vực mà quảng cáo chính trị. Đó là những cái chuyện làm. Thì liên về cái bên cái khi mà cái Twitter thì ông Elon Musk thì ông vừa mà cái bên khi mà mua đó, câu hỏi có phe tả nó có phản ứng gì không đó, thì hẳn nhiên phe tả về đảng chủ không muốn nhà tỷ phú Elon Musk này làm chủ cơ quan truyền thông xã hội Twitter này, vì họ e rằng cái sân chơi độc quyền của các phe tả bị giới hạn khi mà phe bảo thủ được sử dụng trở lại, nhất là các tài khoản của cựu tổng thống Trump được trở lại, mặc dù tổng thống Trump nói là không muốn trở lại Twitter vì ông đang sử dụng cái mạng truyền thông xã hội Truth Social. Thì nhiều người cánh tả hăm dọa sẽ rời Twitter, cũng như có những tin đồn tin mà nói rằng là ông tổng thống Joe Biden là hăm dọa là sẽ ngăn cản không cho dự bán của ông cho Elon Musk, nghe không? Thì có đó những cái tin đồn chứ anh đó là thì không nghe chính thức ha, đó thì đại khái vậy. Nhưng mà rồi thì như là hồi ngày thứ năm tuần rồi là coi như ông Elon Musk này là chính thức là đã tiếp nhận cái Twitter và ông đã sa thải bốn người đằng đầu là cái công ty là giám đốc điều hành là Farad Akraver, giám đốc tài chính Ned Segal và cố vấn hành chính là CSG và người đứng đầu chính sách pháp luật là pháp lý là Vishaja Gadder là đã sa thải. Khi vô đó thì làm thấy cái hình ảnh ổng mang cái phần mà cái chậu rửa mặt đó, thì ông nói vô để mà rửa lên áp nó chữa đó, cái đó thấy không? Thì trong khi trong vòng 24 tiếng hồ sau khi hoàn tất thường vụ tiếp quản thì trả số mới của Twitter, thì ông cũng tuyên bố thành lập một cái hội đồng giám sát để quyết định kiểm duyệt nội dung các phương tiện truyền thông xã hội với nhiều quan điểm đa dạng. Thay vì hồi trước đó, họ nếu cái những cái quan điểm bảo thủ là bị chặn đứng thì còn để cho bên cái phe tả thì tự do nói, thì bây giờ đó, anh ông sẽ lập một cái hội đồng giám sát này. Thì khi mà ông về đó thì họ nói ông Nguyên Sóc, mà tại sao mà ông bị lúc đây đó, lúc trước đây có cái cô nhớ ông một nhạc sĩ da đen là khi quay mà lúc mà lên ủng hộ tổng thống Trump mà có lên tòa bạch ốc không? Thì ông đó ông có cái một cái cục tiếp liền trước là ông có lên án cái chính quyền Iran đàn áp trong cái phong trào mà biểu tình đủ rồi đó. Và ông có một sao đó thì ông nói là sao ngủ một đêm vậy, thấy không?
Yeah.
Thì ông nói sao làm tự nhiên quên câu đó là đại khái là nói rằng là cái đối với cái người Do Thái đó, thì ông nói là tối nay tôi hơi buồn ngủ, nhưng khi tôi thức dậy tôi sẽ chết vì những người Jew. Nha, điều buồn cười là tôi thực sự không thể là người Do Thái vì người da đen thực ra cũng là người Do Thái. Thì cách đùa giỡn đó đầm đã cố các bạn đã đùa giỡn với tôi và cố gắng đánh bóng đen bất kỳ ai phản đối chương trình nghị sự của các bạn. Thì kỳ đó cái tội cho đàn ông này là kỳ thị Do Thái. Nha, rồi cái Twitter đó nó đóng lại cái tài khoản của ông này. Thì cái trước khi mà bằng giao đó thì bên kia cũng tự động mà đã bỏ cái mở lại cái sao đó. Thì mình mới xuống phe tả đây hỏi phản đối thì tại sao mà cái này kỳ thị mà ông thả thì ông nói cái này đó là cái ủy ban trước khi bằng giao cho tôi. Không?
Yeah.
Đó, nhưng mà ông nói về tương lai đó thì ông sẽ mở sân chơi. Nhưng mà nếu những người mà nào lại nó phải sử dụng mà cho đúng mức chứ không phải lợi dụng đó để mà tấn công vào một cá nhân hay là có gì về mà gọi là cái đối với gây xáo trộn xã hội đó, nghe không? Thì không được. Còn bài tiễn ý tưởng gì bảo thủ hay là tả thì cái chuyện đó đối là không thành vấn đề. Thành thử ra lúc đó thì ông ấy sẽ làm chuyện đó thì trở lại cái ông mà Zuckerberg của cái Phúc á, thì ông này trước khi mà bị mười cái phản đối đấy em, thì hồi tại năm 2021 á thì cái tài sản ròng của ông có là 142 tỷ.
Wow.
Coi như lúc là một người già có, tôi thấy ông là đứng hàng thứ nhì, hàng thứ ba.
Yeah.
Thì mà nhưng mà khi mà vấn đề mà tranh chấp tẩy chay đó làm cho cái công ty này nó bị người ta bỏ tài khoản, bỏ chơi, là do đó mà cái quảng cáo họ cũng xuống, thành tự là cái giá trị mà tới ngày hôm nay đó theo cái forecast thì của ông rất là giá trị thậm chí chỉ còn thấp, là khoảng xuống còn khoảng xuống 40 tỷ, mà nhưng mà nếu có thể còn thấp hơn tới 35 tỷ thì gần như là mất hơn 100 tỷ Mỹ Kim.
Wow.
Đó thì do đó cô thấy cái sự sai lầm mà thì một công ty làm ăn mà để tham gia vào ngã vào một cái chính trị thì đó nó giặt giặt khi mà cái người mà họ đó làm một giai đoạn nào nhưng cái sự phản ứng lại đó thì bởi vì thật sự cái người bảo thủ mà cô thấy chẳng hạn đi về tới 81 ở tới 75 triệu, 75 yeah. triệu người bỏ phiếu cho tổng thống Trump thì những yeah. người tẩy chay mà trong đó thì chắc chắn cũng có nhiều gỗ ăn cáp, là do đó mà cái giờ cái tỷ giá cổ phiếu của này nó giảm xuống thê thảm như vậy đó. Hiện tại hồi đó cô nhớ cái này lên cái hàng cả ngàn Mỹ Kim, mà một mấy giờ còn có 320 Mỹ Kim một cổ phiếu thôi. Đó là những cái điều mà họ mất tiền nhiều đó, thì do đó hiện giờ bao người này bên đó là cái cách trả giá của những người mà đứng vào mà phe tả để mà chống trận, đứng lại cái bịt miệng lại những tiếng nói bất đồng của phe bảo thủ, đó là cái điểm đó cô.
Dạ vâng, Hạnh Dung cảm ơn anh đã chia sẻ những cái điều vừa rồi, và thời lượng của chương trình đến nay cũng không còn nữa thưa anh. Hạnh Dung cảm ơn tất cả quý khán giả đã đang theo dõi chương trình, cũng như Hạnh Dung cảm ơn anh đã đến với buổi hội luận ngày hôm nay. Kính chúc anh thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào.
Rồi, cảm ơn quý khán giả, cảm ơn cô Dung, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào.